Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta cùng suy gẫm lời Chúa qua bài học truyền đạt cho thế hệ mai sau. Lời của Chúa được chép trong sách Timôthê nhì đoạn 2 từ câu 1 đến câu 4.
Vậy, hỡi con, hãy cậy ân điển trong Đức Chúa Giêsu Christ mà làm cho mình mạnh mẽ. Những điều con đã nghe nơi ta ở trước mặt nhiều người chứng, hãy giao phó cho mấy người trung thành, cũng có tài dạy dỗ kẻ khác. Hãy cùng ta chịu khổ như một người lính giỏi của Đức Chúa Giêsu Christ. Khi một người đi ra trận, thì chẳng còn lấy việc đời lụy mình, làm vậy đặng đẹp lòng kẻ chiêu mộ mình.
Và câu 14, 15.
Này là điều con hãy nhắc lại và răn bảo trước mặt Đức Chúa Trời rằng, phải tránh sự cãi lẫy về lời nói. Sự đó thật là vô dụng, chỉ hại cho kẻ nghe mà thôi. Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời, như người làm công không chỗ trách được. Lấy lòng ngay thẳng, giảng dạy lời của lẽ thật.
Câu gốc suy gẫm trong Thi Thiên 71 câu 18b. Cho đến chừng tôi đã truyền ra cho dòng dõi sau sức lực của Chúa và quyền thế Chúa cho mỗi người sẽ đến. Chúng ta cùng nhau suy gẫm những câu hỏi sau đây. Sứ đồ Phao-lô đã đào tạo và ủy thác cho mục sư trẻ Timôthê như thế nào? Ông truyền đạt cho thế hệ tiếp nối với tâm tình ra sao? Hội thánh ngày nay học theo gương sứ đồ Phao-lô như thế nào? Kính thưa quý vị, sứ đồ Phao-lô nhận ra tầm quan trọng của việc trang bị cho người tiếp nối công tác sau truyền phúc âm sau khi ông đã xong sự chạy, được chép trong Timôthê nhì đoạn 4 từ câu 6 đến câu 7. Vì thế, ngay từ khi gặp gỡ và nhận thấy tiềm năng nơi cậu thanh niên Timôthê, ông bắt đầu đào tạo và trang bị cho chức vụ tương lai của cậu. Được chép trong Công vụ đoạn 16 từ câu 1 đến câu 3. Chiến lược của sứ đồ Phao-lô trang bị cho thanh niên Timôthê bắt đầu với một thử thách. Trong khi ông sao giảng ở Bê-rê, một số người Do Thái đến kích động đám đông. Ngay lập tức, sứ đồ Phao-lô tách mình ra khỏi thanh niên Timôthê và cộng sự Si-la sau khi chỉ dẫn họ đến gặp ông ở Athens. Trong khi chờ đợi, thanh niên Timôthê và ông Si-la được giao nhiệm vụ chăm sóc một hội thánh non trẻ do sứ đồ Phao-lô đã thành lập ở Bê-rê. Sau này, khi huấn luyện và dạy dỗ thanh niên Timôthê đầy đủ, ông đã giao cho Timôthê quản nhiệm hội thánh Ê-phê-sô, được chép trong Timôthê nhất đoạn 1 câu 3. Sứ đồ Phao-lô cũng đã viết hai bức thư gửi cho một sư trẻ Timôthê để khích lệ và đặc biệt nhắc nhở về chức vụ được giao phó. Trong phân đoạn này, ông nhắc mục sư Timôthê phải nhờ ân sủng của Chúa Giêsu mà làm cho mình mạnh mẽ và làm tròn trách nhiệm được giao. Một điều quan trọng sứ đồ Timôthê cần làm dù ông còn trẻ tuổi, đó là phải tìm những người đáng tin cậy để truyền đạt và ủy thác công việc tiếp nối. Ông cũng động viên mục sư Timôthê sẵn sàng chịu khổ như một người lính dũng cảm của Chúa và như chính ông. Trong hầu hết các lời khuyên của sứ đồ Phao-lô dành cho mục sư Timôthê, ông luôn nhấn mạnh đến việc chuyên tâm dạy lẽ thật chân chính, thẳng thắn sao giảng lời Chúa bởi ơn Ngài, vì chính sự dạy dỗ lời Chúa sẽ truyền sức mạnh và quyền năng của Chúa cho thế hệ tiếp nối. Cách đào tạo người tiếp nối của sứ đồ Phao-lô là một mẫu mực cho hội thánh Chúa ngày nay. Cần phải lưu tâm tìm người có ân tứ thích hợp, tạo điều kiện cho người được chọn cùng làm việc để học hỏi kinh nghiệm người đi trước. Tiếp theo là phải trang bị và hướng dẫn để người tiếp nối trưởng thành trong sự phục vụ. Đồng thời phải phân công, sắp xếp công việc để anh em có cơ hội phát huy ân tứ, phục vụ. Thêm vào đó là tâm tình của sứ đồ Phao-lô rất đáng cho chúng ta học tập, đó là tâm tình yêu thương, tôn trọng và biết ơn anh em trong đức tin, chứ không như người trên ban cho người dưới. Bạn góp phần thế nào trong việc đào tạo người tiếp nối công việc Chúa trong hội thánh? Lạy Chúa, xin Chúa nhắc nhở chúng con và anh chị em chúng con trong hội thánh luôn biết quan tâm đến việc đào tạo thế hệ tiếp nối trong tinh thần yêu thương và tôn trọng nhau, để hội thánh luôn có nhân lực phục vụ. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ, amen. Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.